Phấn nhĩ đẳng chư nhân thiền ý tác ma sanh tham, nhược giả tham trước để sự hoàng như nhất cá si nhi, đầu thượng an đầu dĩ ba tục dĩ, nhãn trung thiêm tiết nhục thượng trùng vương, thiết trước tách thành khẩu qua tà, kháng đáo tách nhãn tình thoát lạc, huỳnh diện lão tử miết mục bàn quan, bích nhãn hộ tang tản mi trắc lập, mã tổ quải phất thủ sơn tàn bề, triệu châu liệt phá bố sam, văn môn quyên khước hồ vĩnh, đức sơn khí bổng lâm tế thôn thinh, phật phật tổ tổ tận tìm tung, cá cá nhân nhân câu tán đảm, chì bất năng nhập châm một xứ dung, đồng đầu tiếng giả vô do, thiết nhập xung chi bất quá, thạch quả truy nghi mạc cập, điện quan trục diệt du trì, tịnh ngộ nhập trầm túy chi hương, động mê đạt sanh tử chi lộ, túng sử linh sơn phó chúc, đô lai lậu đậu chi trường, thiếu thất đơn truyền giả thị các đằng chi quyệt, nhiêu nhĩ cơ dương thiết điện, hát hạ ứng cơ ngữ tả huyền hà, phải đầu tiếng đáp tham lai tham thứ nhịch cửu nguyệt thâm, thiểu ly khẩu thượng hoạt nhu, tranh thoát thân cư xào cửu, chư nhân đẳng đáo giá lý giả, bất đắc phóng quá nhất trước đạo học giả, tống mục quyền nhai vô năng tiến túc, ngã ư kim nhật vị chư nhân đẳng, bất miễn hổ khẩu tương tu, can đầu tiến bộ ngôn xứ, phong sao tùng hưởng mặc xứ, nguyệt chiếu đàm thanh, hành thời văn xứ thủy lưu, trụ thời sơn an nhạc trấn, ngữ ngữ thích ca hoạt kế, cú cú đạt ma gia phong, phóng chi tắc bát tự đã khai, bả chi tắc nhất môn tuyệt há, quỷ quyệt lý tại giả thì di lạc lầu đài, hát sơn hạ cư bất dị phổ hiền cảnh giới, xứ xứ đại quang minh tạng, cơ cơ bất nhị pháp môn. Cực nhiêu ám khứ minh lai, quảng thận vân già nguyệt tệ, minh châu tại trưởng, thanh ảnh thanh, hoàng ảnh hoàng, cổ cảnh đương đài, hồ hiện hồ, hán hiện hán, khởi quan quyển thể, tận thị pháp thân, bất lao đảnh thượng phóng quang, bổn cụ lục thông thần dụng, dước đảo ma vương cung điện, tịch khai ngoại đạo tâm can, biến đại địa tác quốc giới huỳnh kim, giảo trường hà uy nhân thiên tô lạc, tỷ khổng lý pháp luân thường chuyển, mi mau hạ bảo sát hiện tiền, ba gian thạch nữ vũ bà sa, phi địch mọc nhân cao khoản đãi, hoặc phùng trường tác hí, hoặc đắc sứ khoan hoài, hoặc thủy thủ du khiên, hoặc hồi đầu sơn giả, lại đọa thời miên văn chẩm thạch, thích hứng thời vĩnh nguyệt trào phong, ưu du hồ tử tứ trà phường, tiếu ngạo hồ hoa nhai liễu mạch, hoàng hoa quật quật vô phi bát nhã chi tâm, thúy trúc thanh thanh tận thị chân như chi lý, bát thảo hiện bổn lai diện mục, tạng địa đoạn sanh tử lộ kỳ, hồi đầu thiết mã đã vệ quy, mạch tỷ nê ngưu hành cước bộ, bất dĩ vạn pháp vi lữ, thùy giáo nhất vật thượng tồn, Phật diệt phi tâm diệt phi, chân giả nhập giả giả nhập, tam yếu quan ngoại, trực nhiêu hát nhị vi tam, thập tự nhai đầu nhất nhậm hô cửu vi thập tác thập, một khổng địch tấu vô thanh khúc, vô quyền cầm vũ khoái hoạt ca, na đầu đầu bất thị chi âm, giả xứ xứ khởi dung trắc nhĩ, chỉ giá hướng thượng nhất lộ, cửu tác ma sanh đạo đốt, giá quả bất tằng thiêu cứa khẩu, đế thính nhược giả thính đắc để thoại, tất đắc tam nhật nhĩ luân, nhược thính bất đắc trực tu tẩu hóa, yếu quỷ ma xứ xứ lục dương kham hệ mã, gia gia hữu lộ đáo trường an, hồi trình nguyệt hạ Nhân hy đáo, nhất đạo thiền quang, đại địa hàng. Nói rộng một đường hướng thượng, bàn sơn để lời rằng một con đường hướng thượng ngàn thánh chẳng truyền, học giả nhập hình như kỹ bắt bóng, khiến người học các nơi thải nhầm trên đầu đường này mà tham lấy ý thiền. Thử hỏi các ông, ý thiền làm sao tham? Nếu là tham được việc ấy, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bú. Nói đến thì môi méo miệng lệch, nhìn đến thì tầm mắt rơi rớt. Đức Phật đứng bên liếc mắt nhìn, Tổ Đạt Ma tựa gốc châu mài, Mã Tổ treo Phất Tử, Thủ Sơn giấu trúc bề, Triệu Châu rách nát vải thô, Vân Môn dẹp bỏ bánh hồ, Đức Sơn ném phát cây gậy, Lâm Tế im hơi, Phật Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu, Người người đều tan mật, dùi không thể vào, kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến được, tráng sắc vọt cũng chẳng thủng, lửa nhán còn không đuổi kịp, điện xẹt cũng còn sao đuôi, tỉnh ngộ thì chìm trong làn sai, động mê thì đi trên đường sanh tử. Giả sử được phó chức trên hội Linh Sơn, chọn là một trường, trường chẳng phải đường, một trường bài vẽ, thiếu thất truyền riêng cũng là hang dây bò. Mặc dù ông có cơ giường biển chớp, tiếng hét liền ngộ, nói thao thao như dòng nước chảy, câu thoại đầu liền tiến được, tham qua tham lại lâu ngày chạy tháng, trên miệng tạm có chút ít lưu loát, đâu khỏi thân vẫn ở trong hang ổ. Đọc cái này giống đọc bản chữ Hán không? Thành ra dịch ra đọc cũng giống như đọc chữ Hán à, nghe không biết nói cái gì, phải không? Đó là cái đặc biệt. Bây giờ tôi đọc hết rồi cho quý vị gẫm đi nhìn lại, cái bài này học rất kỹ mới được. Này các người, đến trong đây cũng chẳng được vượt qua một mức. Người học nhã nhào, phóng mắt nhìn bờ thẳm, rất khó về tiến tới. Hôm nay tôi vì tất cả các người chẳng khỏi vuốt râu trên miệng cọp, bước khỏi đầu sào, chỗ nói gió khua tùng vang, chỗ nín trăng rọi đầm trong, khi đi thì mây bay nước chảy, lúc đứng thì non yên núi vững. Lời lời là kế sống Đức Thích Ca, câu câu vốn gia phong Tổ Đạt Ma, buồn đó thì chữ bát mở toang, nắm đó thì một cửa không kẻ hở. Tại trong hang quỷ làm lầu cát Di Lạc, ở dưới hắc sơn chẳng khác cảnh giới Phổ Hiền, chốn chốn là Đại Quang Minh Tạng, cơ cơ đều bất nhị pháp môn. mặt cho tối đi sáng lại, nhà gì mây che trăng khuất, minh châu trong tay, xanh thì rọi xanh, vàng thì rọi vàng, gương sáng trên đài, hồ đến hiện hồ, hán đến hiện hán, đâu quan hệ gì thân quyển, trọn là pháp thân. Chẳng nhập trên đảnh phóng quang, vốn đủ sáu thông thần dụng, hết nhào cung điện ma vương, lột trần tâm can ngoại đạo, biến đại địa thành thế giới hoàng kim, khuấy trường hà làm tô lạc cho người trời. Trong, chỉ trong là qua, trong lỗ mũi pháp luân thường chuyển, dưới chân mài chùa báo hiện tiền. Trên sóng gái đá múa điệu bà sa, người gỗ thổi sáo ca phản đãi, hoặc gặp trường thì đùa cợt, hoặc được chỗ thì mở rộng lòng, hoặc duỗi tay dìu dắt, hoặc quay về núi rừng, khi lười biếng thì ngủ mây gối đá, khi hứng thú thì vịnh gió ngâm trăng, dạo chơi nơi quán rượu phòng trà, cười đùa nơi bờ hoa lẳng liễu. Hoa vàng rợp rợp đều là tâm bát nhã, trước biết xanh xanh vốn thực lý chân như, vạch cỏ hiện bản lai diện mục, đào đất dứt đường hiểm tử xanh, xoay đầu ngựa sắt đánh lôi về, xỏ mũi câu đất dẫn đi hành khước. Chẳng cùng muôn pháp làm bạn, ai bảo một vật vẫn còn, Phật cũng phi, tâm cũng phi, chân cũng vào, giả cũng vào, ngoài cửa tan yếu mặt tình hét hai làm ba, chữ thập đầu đường tha hồ gọi chín làm mười, sáu không lỗ thổi bản vô sanh, đàn không dây khải bài khoái hoạt, kia nơi nơi chẳng phải tri âm, đây chốn chốn đâu cho nghe lõm, chỉ một con đường hướng thượng, xưa nay làm sao nói dốt, lửa này chưa từng đốt miệng, lắng nghe lắng nghe, nếu nghe được lời này thì tai điếc ba ngày, nếu nghe chẳng được chạy qua nhanh, lại trao cho chăng, chốn chốn dương xanh nên cột ngựa, nhà nhà có lối thẳng trường an, trở về dưới nguyệt người ít đến, một ánh trăng soi khắp mọi miền. Đọc qua rồi bản chữ Hán, bản chữ Việt, quý vị biết đường hướng thượng là đường nào chưa? Đó là cái đường hướng thượng. Bây giờ tôi sẽ giải thích từng phần cho quý vị thấy cái ý của bài này. Bàn sơn để lời rằng, bàn sơn đây là chỉ cho thiền sư Bảo Tích ở bàn sơn, đệ tử của Mã Tổ Đạo Nhất, tức là dưới Mã Tổ có 84 vị thiện tri thức, bàn sơn là một trong đó. Thì ngài ở giữa chúng, ngài nói câu này: một con đường hướng thượng, nhàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. con đường hướng thượng nhàn thánh chẳng truyền. Tại sao mà chư thánh không truyền? Bởi vì con đường hướng thượng này là con đường của mỗi người tự đi tự có, chứ không phải ai trao cho ai được. Cho nên nói rằng nhàn thánh chẳng truyền, học giả nhọc hình như khỉ bắt bóng. Mà người học giả thì cứ nghe nói đường hướng thượng rồi suy nghĩ rồi tìm hiểu, đó là cái cớ nhọc nhằn không có kết quả gì. Giống như con khỉ, nó thấy cái bóng mà cứ chụp nó nóng, rốt cuộc chỉ nhọc công mà vô ích thôi. Như vậy thì con đường hướng thượng này chúng ta không thể trông cậy vào bậc thầy truyền cho mình, cũng không thể trông cậy vào những thiện tri thức chỉ cho mình, mà mỗi người phải tự quay lại tự nhận ra, chứ không ai truyền cho ai được. Đó là cái ý thâm trầm của cái câu này. Thì như vậy nói bóng gió đó, thì quý vị biết con đường hướng thượng chưa? Nếu mà có một con đường ở ngoài á thì dễ chỉ biết mấy, phải không? Mình chỉ được hết. Nhưng mà đây thì ngàn thánh không truyền mà cũng không ai chỉ được hết đó. Đây để diễn tả cái không thể chỉ được cho quý vị thấy, khiến người học các ngươi các nơi thải nhầm trên đầu đường này mà tham lý ý thiền chứ nghĩ nghe nói có con đường hướng thượng rồi cứ nghe đó mà tham để tìm tham, tức là tham cứu để tìm cho ra cái ý thiền. Thử hỏi các ông, ý thiền làm sao tham? Cái ý thiền không có thể tham cứu mà tìm ra được. Nếu mà mình nói mình tham cứu mà ra ý thiền thì sẽ sao? Nếu là tham được việc ấy, tức là tham được cái ý thiền á, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướu. Nếu mà mình tham được á, cái ý thiền mà mình tham được giống như là kẻ ngu đầu lại thêm lớp đầu nữa, đuôi thêm cái đuôi nữa, rồi con mắt thì để bụi vô, rồi trên thịt thì thêm cục bướu, vậy thì có lợi gì không? Đó là để thấy cái chỗ này không thể tham cứu mà đến, tham cứu mà được. Nếu tham cứu đến được thì cái chuyện đó là cái chuyện thừa, chuyện dư, chứ không có nghĩa lý gì. Tại sao lạ vậy? Tham cứu mà được ý thiền thì cái thiền này nó là cái ở ngoài, phải không? Bị mình tìm kiếm ra. Mà bị mình tìm kiếm ra thì cái đó phải mình không? Mình tìm ra cái đó thì cái đó phải mình không? Quý vị nhớ cho thật kỹ, cái mình tìm ra, tôi nói thí dụ như có người già sắp chết dặn con ba cái chôn hũ vàng ở giữa ba căn nhà, mà căn giữa đó ba chết thì con đào lên lấy. Thì khi ba chết nó đào nó bới nó tìm thấy được hũ vàng, thì như vậy cái hũ vàng phải là nó hay là không phải nó? Mình tìm thấy nó là hũ vàng, không phải mình, phải không? Nếu mình hũ vàng là mình thì mình không tìm thấy, mà mình tìm thấy thì nó không phải mình, có phải vậy không? Đó, chỗ này quý vị phải kêu bằng lắng lặng tâm tư mà thấy, chứ không có thể nào mà suy gẫm theo cái thông thường mà hiểu. Tôi nói thêm một lần nữa cho quý vị nghe cho thật kỹ, nếu thiền là cái mình tìm ra, mình thấy được, thì nó không phải là mình, phải không? Thấy được thì thấy gì? Thấy những cái gì ở trước, chứ đâu phải thấy mình. Có khi nào con mắt tự thấy con mắt không? Không bao giờ con mắt mà thấy con mắt. Nếu con mắt thấy à, thấy cái bàn, cái ghế, cái ly, cái tách ở trước, chứ con mắt không thấy con mắt. Nó thấy con mắt đó là thêm cái gì rồi, chứ không thể không thấy được con mắt. Rồi nếu thấy con mắt chăng là thấy cái bóng trong gương, chứ không thấy con mắt thật. Con mắt không tự thấy con mắt. Như vậy thì ở đây về thiền tâm, nói thiền tức là nói thẳng cái tâm thể của tất cả chúng ta sẵn có. Cái mình sẵn có đó, nó là mình. Bây giờ mình nói mình nghiên cứu, mình tìm ra nó. Mình tìm ra nó thì nó phải mình không? Nó đâu phải mình, phải không? Đã là mình đó, thì mình không thể tìm ra. Mà mình làm sao biết có nó? Bây giờ tôi thí dụ vậy thì quý vị tạm hiểu. Thí dụ giờ tôi có con mắt, bây giờ có người hỏi con mắt thầy sáng hay tối, thì làm sao tôi biết con mắt tôi tối hay sáng? Biết là tôi nhìn thấy cái này kia cái nọ, tôi biết à con mắt tôi sáng, phải không? Còn nếu tôi nhìn trước tôi không thấy gì hết thì tôi nói con mắt tôi tối. Như vậy thì tôi nhìn thấy sự vật tự biết con mắt tôi sáng, chứ không phải thấy con mắt tôi sáng, phải không? Còn nó tôi thấy con mắt tôi sáng là nó bậy, phải không? Sở dĩ mình biết con mắt mình sáng là do con mắt mình thấy được mọi sự vật xung quanh. Nhờ thấy được mọi sự vật xung quanh nên mình biết con mắt mình sáng, phải không? Còn nếu mình không thấy được sự vật xung quanh, người ta nói à đây là người đứng, kia là vật gì năm bảy thứ, thầy thấy không? Nó không thấy, không thấy, biết con mắt mình tối. Mình biết con mắt mình tối, mình biết con mắt mình sáng, kinh qua cái đối diện ở ngoài mà nhận, chứ không phải thấy được con mắt. Như vậy thì có kẻ nào đó nói tôi thấy con mắt tôi sáng, thì kẻ đó là sáng suốt hay là ngu si? Sáng suốt hay ngu si? Bởi vậy cho nên nói, nếu mà mình tham cứu được cái ý thiền thì chẳng khác nào đầu thêm đầu, kẻ ngu đầu thêm đầu, đuôi thêm đuôi, đó, bỏ bụi trong con mắt cho tới khoét thịt mà để thêm bướu, phải không? Nó là làm cái thừa, tức là không nhận được thiền là cái gì. Tưởng thiền như là một cái gì ở bên ngoài, mà không ngờ thiền là chỉ cho cái tâm thể sẵn có của mình. Mà từ tâm thể mà mình khởi ra cái biết này, biết nọ, biết kia, mà giờ mình nói mình biết lại cái tâm thể đó thì vô lý, phải không? Nhưng bây giờ mình nhận ra mình có tâm thể đó là bởi mình biết được cái này, biết được cái kia. Bởi mình có biết cho nên mình có tâm thể, cũng như bởi mình có thấy cho nên mình biết mắt mình sáng đó, phải không? Thì cái con mắt mình sáng là tự mình nhận biết, cũng như cái tâm thể sẵn có của mình tự đối với sự vật mà mình có được cái nhận biết, cho nên biết mình có tâm thể. Cái đó hiểu chưa? Bởi vậy nên bài thì nó không dài, mà giảng thì nó lâu, rất là lâu. Đó là quý vị hiểu cho rõ cái ý này. Hiểu được một đoạn thì mấy đoạn sau cũng dễ hiểu. cho nên mới nói nếu là tham được việc ấy, tham đây có nghĩa là tham cứu, là nghiền ngẫm cho nó ra đó, lại như kẻ ngu trên đầu thêm đầu, dưới đuôi thêm đuôi, trong mắt thêm bụi, trên thịt thêm bướu, đó là nói tham. Bây giờ nói đến thì môi méo miệng lệch, ai mà nói đến được cái đó thì cái môi họ có tật liền, miệng họ bị dịch qua bên. Tại sao lạ kỳ vậy? Bởi vì cái đó tham cứu không được. Tham cứu tức là thuộc về tâm thức, nó đã là tâm rồi, lấy tâm mà biết tâm được không? Cho nên không thể được. Bây giờ nói tham cứu không được mà nói được không? Nói cũng không được, nói đó thì sanh bệnh. Cho nên nói là môi méo miệng lệch đó. Tại sao vậy? Vì cái tâm thể đó nó không có giới niệm, vừa giới niệm thì đã mất tâm thể. Mà nói thì mình phải làm sao? Bỗng dưng nói được không? Khởi nghĩ mới nói. Mà khởi nghĩ tức là giới niệm, giới niệm nó mất tâm thể làm sao nói cái tâm thể được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, ngôn ngữ cho chúng ta lập trên cái phương diện đối đãi, có đen mới nói có trắng, có tối mới lập có sáng, vân vân. Đó là ngôn ngữ thành lập trên cái đối đãi. Mà cái tâm thể là cái không có đối đãi. Không có đối đãi thì dùng cái đối đãi để diễn tả nó được không? Không thể được. Bởi vậy cho nên nói thì môi méo miệng lệch. Đó là cái nói. Bây giờ tới cái nhìn. Nhìn đến thì tầm mắt rơi rớt. Nhìn thì nãy giờ tôi nói quý vị có thể hiểu rồi, thấy không? Nhìn mà thấy nó thì tầm mắt rơi rớt. Cho nên cái từ kiến tánh mà chúng ta thường thấy trong nhà thiền đó, người ta cứ hiểu lầm. Kiến tánh tức là thấy tánh, đó là cái hiểu lầm. Kiến tánh là nhận ra mình có cái thể tánh, nhận một cách đúng đắn, không nghi ngờ, giống như mình thấy, cho nên gọi là kiến tánh, chứ không phải mình thấy tánh của mình. Nếu thấy tánh của mình thì cái tánh đó không phải là mình rồi. Đó, nhớ vậy. Cho nên nói nhìn đến thì tròng mắt rơi rớt, tức là người ta nói cái từ sao nó lọt tròng đó, phải không? Nhìn thấy cái gì, nhìn thấy nó là lọt tròng liền. Đó là nói trên ba phương diện. Phương diện thứ nhất là tham cứu được, phương diện thứ hai là nói đến được, phương diện thứ ba là nhìn đến được. Thì ba phương diện đó đều không có thể đúng, không có thể được đối với cái con đường hướng thượng này. Bây giờ như vậy thì chúng ta kẻ phàm không có thể tham cứu được, không thể nói đến được, không thể nhìn đến được. Như vậy thì Phật tổ thì sao? Đây mới nói Đức Phật đứng bên liếc mắt nhìn, tổ đạt ma tựa gốc châu mài. Thì tại sao mà Đức Phật cũng không thấy nữa, không nói được nữa? Bởi vì quý vị nhớ, chúng ta học kinh thấy Đức Phật ngài chứng được lục thông. Trong lục thông đó có cái tha tâm thông, phải không? Tha tâm thông tức là biết được cái tâm người khác. Biết tâm người khác là biết tâm nào? Tâm khởi niệm đó, chứ không phải tâm vô niệm. Nhớ vậy đó. Tâm khởi niệm thì Phật biết. Cho nên Phật biết mình nghĩ cái gì, tính cái gì, biết hết. Nhưng mà chỗ không khởi niệm thì Phật cũng không thấy được đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật cũng đứng bên biết mắt nhìn thôi, chứ không thấy được. Đó là để hiểu cái chỗ đó đó. Thành ra được tha tâm thông cũng không thấy được cái này. Mà tha tâm thông chỉ thấy được cái tâm khởi niệm, mà tâm khởi niệm tức là tâm vọng tưởng, chứ không có thấy cái tâm chân thật. Tổ Đạt Ma tựa gốc cho mà, tính là đứng vừa gốc cây mà buồn rầu, nó không nói được, không chỉ được nữa. Quý vị thấy cái khéo của các ngài. Rồi đây dẫn một mạch các tổ. Mã Tổ Cao Phất Tử, Thủ Sơn Vốn Trúc Bề, Triệu Châu Rách Nát Vải Thô, Vân Môn Dẹp Bỏ Bánh Hồ, Đức Sơn Ném Phắt Cây Gậy, Lâm Tới Tế Im Hơi. Phật Phật Tổ Tổ đều ẩn giấu, người người đều tan mặt. Như vậy thì không những Đức Phật Thích Ca, Tổ Đạt Ma không có thể chỉ, không thể thấy, không thể nói cho mình được, kể cả như sau này các thiền sư như là Mã Tổ Đạo Nhất, nghĩa là ai tới hỏi những câu gì thì ngài đưa cái Phật tử lên. Thì bây giờ hỏi thiền dựng đứng cho Phật tử, nhưng mà tới cái chỗ chân thật này cái Phật tử còn hữu dụng không? Cho nên thôi thì ném cho Phật tử cho rồi, chứ không còn làm gì được. Treo cái Phật tử, Thủ Sơn giấu trước về. Trước về là một cái thẻ tre, trước là tre, về là thẻ, cái thẻ tre như cái thước của mình vậy. Thường thường các tổ hồi xưa hay để cái đó, cái thẻ tre trên bàn, ai tới đưa cái thẻ tre lên cũng giống đưa cái Phật tử. Cho nên rồi có một lần ở giữa chúng, ngài Thủ Sơn, nhớ quý vị nhớ Thủ Sơn là ai không? Thủ Sơn là thiền sư tỉnh niệm, mà hồi xưa cũng gọi là niệm Pháp Hoa đó. Đệ tử của thiền sư Phong Nguyệt, là cháu hai ta đời của tổ Lâm Tế. Ngài có để cây trúc bề ở trên bàn. Một hôm chúng họp đủ, ngài đưa cái trúc bề lên, ngài hỏi nếu nói trúc bề là phạm, nói không phải trúc bề là trái, các ông thử nói coi ai nói được không? Nói trúc bề cây trúc bề, nói trúc bề là phạm, phạm quý, còn không nói trúc bề thì trái, trái lẽ thật. Thì thử nói coi, đó là cái thuật của các thiền sư. Cho nên gặp cái trường hợp đến cái chỗ này rồi, cái trúc bề của ngài cũng giấu luôn, hết đem ra dùng được. Triệu Châu rách nát vải thô. Thì một hôm có người hỏi ngài Triệu Châu, hỏi rằng muôn pháp trở về một, một về chỗ nào? Ngài nói tôi ở Thanh Châu có 7 cân vải thô. Tôi ở Thanh Châu 7 cân vải thô. Thì như vậy đến cái chỗ này 7 cân vải thô của ông cũng là rách nát luôn, hết chỗ nói. Cho nên Triệu Châu rách nát vải thô. Triệu Châu tức là thiền sư Tùng Thẩm ở thành Triệu Châu. Vân Môn dẹp bỏ bánh hồ. Ngài Vân Môn, Vân Môn tức là ngài Vân Môn Văn Yển ở tại Thiều Châu, tức là cái chỗ cái chùa ngài, chùa Vân Môn từ Thiều Châu lên đó là 60 cây số, gần với chỗ của Lục Tổ. Thì ngài cứ mỗi khi ai hỏi cái câu gì mà nó hơi khó trả lời thì ngài nói bánh hồ. Một hôm có người đó lại hỏi ông, hãy cho thưa hòa thượng, nói một câu siêu Phật Việt Tổ. Câu nói siêu Phật Việt Tổ là thế nào? Thì ngài nói bánh hồ. Bánh hồ. Nên rồi cái câu gì mà khó khăn thì ngài nói bánh hồ. Thì bây giờ tới cái chỗ này, bánh hồ của ngài cũng dẹp bỏ luôn. Bánh hồ là cái loại bánh làm bằng bột trộn chung với mè, theo miền Nam, miền Bắc là vừng, cộng thêm đường, นี่ค่ะลามนะแม่เดิมบอกลามระลับบ้านหอหอเป็นนะดึกสาแม้ฟักไก่ใหญ่ก่อนไงดึกสาเนี่ยthì ai tới hỏi câu nào mà nó hơi khó trả lời thì ngài đánh cho một gậy. Có một hôm ngài ra giữa chúng, ngài bảo nói trúng thì ăn ba gậy, nói không trúng cũng ăn ba gậy, các ông thử nói coi. Thì như vậy cái gậy của Đức Sơn. Nhưng mà gặp cái trường hợp này thì cũng phải ném cái gậy đi. Tại sao vậy? Vì chỗ này không có dùng cái gì mà tới nó được hết. Còn lâm tế im hơi. Đức Sơn tức là thiền sư gì? Ngài tuyên giám ở Đức Sơn, đệ tử của ai? Của ngài Sùng Tín. Sùng Tín. Của ngài Sùng Tín. Rồi tới ngày lâm tế. Ngày lâm tế thì ai bước tới hỏi, hoặc là mới bước vào cửa cái ngày hét. Nếu mình không biết thì không biết làm sao. Mà ngày cứ hét, có khi hét 2-3 tiếng. Đó. Mà bây giờ đây tới cái chỗ này rồi ngày cũng im hơi, hết hét nổi. Thấy không? Như vậy thì để nói tất cả cái thủ thuật đặc biệt của các thiền sư để đánh thức đồ chúng, những phương tiện đó cũng không đến cái chỗ chân thật này được. Nói vậy cho quý vị dễ hiểu. Cái chỗ chân thật này mọi thủ thuật đều không đến được nó, cho nên tất cả đều không dùng được. Phật tổ tổ đều ẩn giấu, người người đều ta mật. Bởi vì cái chân thật này Phật tổ người đều không có ai mà chỉ mà nói cho người khác hiểu được hết, cho nên không còn có dấu vết. Dùi không thể vào, kim không thể dung, đầu đồng cũng không thể tiến được, tráng sắt vọt cũng chẳng thủng. Nghĩa là cái chân thật đó, nghĩa là dù cho dùng cái dùi bén dùi nó cũng không có vào được. Rồi cái kim tí ti cũng không có dung chứa được. Dù cho người nào có cái đầu cứng như đồng, muốn chui vào đó chui cũng không thể được. Dầu cho cái trán cứng như sắt, muốn vọt cho thủng đó vọt cũng không được. Thì như vậy nó tóm lại, dù cho những con người nào có cái kỳ đặc gì cũng không có thể chạm đến nó được hết. Nghĩa là nhỏ như cây kim cũng không dung, lửa nhán còn không đuổi kịp, điện xẹt cũng còn sao đuôi. Cái đó dù nhanh như lửa nhán, điện xẹt cũng không theo kịp nó. Đó, rồi tới cái chỗ này. Tịnh ngộ thì chìm trong làng sai, động mê thì đi trên đường sanh tử. Bởi vì động mà mê đó thì đó là luân hồi sanh tử. Còn người tu mình được lặng lẽ, chứ tịnh là lặng lẽ, lặng lẽ mà ngộ đó, vẫn còn chìm trong làng sai. Sao kỳ vậy? Lặng lẽ mà ngộ vẫn còn chìm trong làng sai, còn động mê thì đi trên đường sanh tử. Bởi vì trong đó nó không còn có cái đối đãi, cho nên